Kính thưa cộng đoàn, không biết trong chúng ta có ai tự nhận rằng tôi giỏi hết mọi vấn đề không? Cái gì tôi cũng biết. Con nghĩ rằng chắc không. Bởi vì cuộc sống của chúng ta, con người chúng ta nó có giới hạn. Có thể ta sẽ giỏi về một vài lĩnh vực, nhưng mà rất nhiều những lĩnh vực khác ta không biết. Con cứ lấy cái kinh nghiệm của con thôi, cũng thể hiểu rõ điều đó. Khi mà con mới bước chân vào Mỹ, con dù là thuộc nhà dòng và được nhà dòng cho qua đây, nhưng mà không phải con vào cái diện gọi là diện giỏi được đi du học, nên tiếng Mỹ còn chẳng biết. Sang đây thì vừa điếc lại vừa câm. Vì thế những ngày đầu con là con rất cần, cần người giúp để có thể đi đây đi đó làm giấy tờ hoặc là xin đi đến trường học cái gì đó, rất cần. Nhưng mà nếu không ai giúp mình thì mình không thể làm được điều đó. Nên những ai đã rơi vào những cái trường hợp đó là mình không thể làm được cái gì cho mình thì mình rất cần người khác giúp đỡ mình. Nhưng mà cái ngày hôm nay thì chúng ta là thấy người ta thường nói là cái bệnh vô cảm. Tức là mình thấy những con người đang cần sự giúp đỡ. Mình thấy những con người đang gặp những cảnh khó khăn, đau khổ mà mình không quan tâm. Gọi là vô cảm, vô tâm với những con người đó. Việt Nam thì chúng ta thấy rõ những điều đó. Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta đang nghe báo chí thì bao nhiêu miền bị lũ lụt, trôi bao nhiêu nhà, phá hết đồng ruộng của họ, rồi người chết. Hoặc là các em bị mồ côi, bị khuyết tật, đủ thứ hết, rất nhiều. Thế thì chúng ta có cái cảm nghĩ gì về những con người đó? Hay là ta cứ sống phây phây, mày chết thì mặc mày, ta chả cần để ý gì, chỉ biết đến mình ta thôi. Nếu chúng ta rơi vào những trường hợp như vậy thì chúng ta quả thực là vô cảm. Và cần chúng ta phải biết quan tâm đến người khác. Như trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu đã thể hiện rõ cái điều đó. Khi mà Ngài thấy các tông đồ, môn đệ của Ngài đi giảng dạy về mệt mỏi, thì Ngài khuyên các ông là thôi các con hãy nghỉ ngơi, hãy vào một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi, lấy lại sức đã. Ngài quan tâm đến các môn đệ của mình, phải có sức mới làm được việc được. Thế nhưng mà khi mà dân chúng lại kéo đến quá đông, và Đức Giê-xu trong khi muốn đi một nơi khác để nghỉ ngơi thì họ lại kéo đến với Ngài. Cho nên các tông đồ và Chúa Giê-xu lại phải ra, lại phải chăm sóc họ, dạy dỗ họ. Ngài đã chạnh lòng thương đến những con người đó, bởi vì họ không được ai chăm sóc cả. Đó là sự cảm thương của con người. Ngày hôm nay trong gia đình chúng ta cũng thế, hoặc là trong cuộc sống xã hội, nhiều khi chúng ta cũng vô cảm hoặc không quan tâm đến nhau. Ngay trong gia đình thôi, ta thử xét mình xem, ta đã để ý đến vợ, đến chồng, đến con cái của chúng ta chưa? Ta đã để ý xem những nhu cầu mà những người đang sống với mình, họ cần cái gì không? Họ cần ta giúp đỡ cái gì không? Người ta kể, trong một trường học kia, lớp 2 thôi, những em mới có từng 8, 9 tuổi gì đó. Thế rồi đầu năm, cô giáo nói với các em rằng, sắp đến đầu năm rồi, các em hãy viết cái ước nguyện gì trong năm mới của mình. Thì có những em ghi ra đó là, con mong ước là năm tới con sẽ được những điểm 9 điểm 10. Trong năm tới con sẽ được đi hát trước nhà trường. Rất nhiều những cái ước muốn tốt đẹp. Thế nhưng khi cô giáo đọc đến một cái ước nguyện của một em bé, trong đó em ghi rất rõ rằng, con mong muốn năm tới ba của con bệnh suốt đời. Cô giáo đọc xong thì nó làm bàng hoàng mà không biết là em này viết đúng hay sai. Cho nên hỏi rõ lại thì em bảo em viết đúng. Họ gọi điện về hỏi mẹ của em xem là bố em đối xử với em thế nào, có làm cho em tức tối giận dỗi hay không, mà sao lại mong muốn cho bố của mình bị ốm bị bệnh. Sau khi đó cô giáo và người mẹ ngồi nói chuyện hỏi thăm đứa bé đó, thì đứa bé đó mới nói rằng bố của em là một giám đốc cho nên bận công việc suốt ngày, ít khi về nhà lắm, mà đôi khi về nhà thì cũng 1-2 giờ sáng rồi, thì lúc đó thì em đã ngủ, sáng sớm thì em đi học, sau đó bố dậy bố đi làm, hầu như rất ít khi gặp nhau. Rồi đến cái Giáng sinh vừa qua thì ông bố đó vì công ăn việc làm rồi đi được người ta mời mọc ăn uống, thế rồi bị đau bụng gì đó ở nhà mấy ngày, bác sĩ bắt nghỉ mấy ngày. Thì trong khi ở nhà bố em mới quan tâm đến em, mới chăm sóc, mới hỏi han giúp em làm bài, đứa em đi ăn kem, đi chơi đây đây đó. Và sau đó khi ông khỏe, ông lại tiếp tục công việc. Và đứa bé nó nói rằng con đếm 10 ngày rồi con chưa gặp được bố, cho nên con ước nguyện rằng bố của con bệnh để bố ở nhà với con. Chúng ta thấy làm cha làm mẹ đôi khi chúng ta không quan tâm đến con cái của mình, những cái ước mơ rất là nhỏ nhoi vậy thôi mà cũng không được. Khi nói lại cho ông bố, ông bố mới nhận ra điều đó. Nhưng ông bố cũng thú thực rằng với công việc của tôi thực sự rất khó, thế nhưng tôi cũng cố gắng. Vì thế trong cuộc sống ngày hôm nay, làm sao để chúng ta luôn luôn biết quan tâm đến nhau trong cuộc đời, quan tâm đến những người ngay chính trong gia đình của mình. Nếu ta không quan tâm, không có sự yêu thương, thì làm sao ta có thể yêu thương đến những người ngoài gia đình, đến những người không cùng máu huyết, chẳng quen biết, đến những người gặp những đau khổ trong cuộc sống, làm sao ta có thể quan tâm đến những người đó được. Vì thế, chúng ta hãy học nơi Đức Giê-xu, hãy biết quan tâm, yêu thương đến ngay những người trong gia đình mình trước đã. Sau đó, ta hãy mở rộng tấm lòng để quan tâm đến những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đôi khi chỉ là một lời nói khích lệ, đôi khi chỉ là một nụ cười, đôi khi chỉ là một cái sự giúp rất nhỏ nhoi, thế nhưng mà làm cho người ta được an tâm, được vui vẻ. Vì thế, chúng ta là những người Kitô hữu, ta là những người con của Thiên Chúa, thì hãy học nơi Đức Kitô, biết quan tâm đến các môn đệ, những người gần gũi thân cận với mình, sau đó là đến dân chúng, những người chạy đến với Ngài. Chúng ta hãy xin Đức Kitô giúp cho chúng ta có một tấm lòng quảng đại, bác ái, yêu thương để chúng ta có thể san sẻ với những người xung quanh chúng ta, nhất là những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.